trì niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật để thấu đáo nguyên lý của lục tâm. Mỗi người cũng mắc mũi tai miệng mà khác nhau. Người nào có tu mặt mày sáng suốt phát quang, người lười biếng có tâm và thích tranh cãi, cái đó các bạn cũng có thể chứng nghiệm được. Những người tu tới ngày nay cũng thấy rõ điều đó. Cho nên các bạn đã thích tâm và trì niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật để thấu đáo nguyên lý của lục tâm, khai thông sáu điểm này, rồi các bạn mới thấy rõ rằng nhất lý thông vạn lý mình thông suốt vô cùng. Đi đâu các bạn cũng có thể sử dụng được. Rất đơn giản mà nó là rất cao siêu và đạt được vô cực siêu nhiên, cũng là nằm trong nguyên lý đó.
Trong thời gian tu hành, con thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng, và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mới có thể cứu rỗi được phần hồn của con thoát khỏi bể khổ. Đối với con, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ai có đổi 1 triệu đô, con cũng nghĩ là không có thể đổi.
Nam Mô A Di Đà Phật có thể phát triển thông cảm nguyên lý của trời đất. Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đạt tới thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Rút ngắn lại, thấy nước lửa gió đất rõ rệt đang biến chuyển, khai mở. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi trở về với điển giới mới thật sự về không và sống trong không luôn, thì con người nó không còn mê chấp nữa, thức hòa đồng tự động mở và vui hòa với các giới, và phải giữ cái niềm tin niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở. Cho nên trước kia tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì ông Tư dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để liên lạc với ông, thì tôi ngày đêm lo niệm, bởi vì mình tuổi trẻ mà được liên lạc với ông người tu hay là ông tiên Phật mừng lắm. Niệm suốt ngày thì tôi đi đâu ông Tư nhắn gì tôi biết, tôi đi thẳng tới xuống đó. Ông hỏi tại sao trễ vậy, tôi nói tôi mới biết từ đường Phan Thanh Giảng rồi tôi đi thẳng xuống đây thôi. Đó, mừng, mình mừng. Nhưng mà trong lúc đó niệm thét rồi, thấy, tin tưởng là cái niệm nó mở được. Tôi niệm một thời gian rồi, tôi ngồi đó tôi niệm, nhắm mắt niệm, chơi ở nhà không ai chơi với tôi hết. Tôi một mình tôi chơi thôi. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi thấy bừng sáng ngay trước ngực tôi. Tôi thấy có sâu chuỗi đang chạy trước ngực tôi. Tôi thấy những hạt chuỗi lóng lánh đang chạy trước ngực tôi, và tôi thấy có chữ vạn xuất hiện ngay trước ngực tôi. Tôi càng niệm Phật nhiều hơn, bởi vì tôi thích xem cái đó. Mỗi 9 giờ sáng tôi ở Việt Nam là tôi ngồi mình, chơi mình tôi niệm Phật. Tôi thấy tôi qua, tôi bên Los Angeles, tôi thấy xe hơi nó chạy đèn, nó chiếu sáng. Cho nên có kỳ tôi đi du lịch, lần đầu tiên đi du lịch đi Mỹ, tôi tới Los Angeles, tôi không có cho người bạn được kêu taxi hay nhờ ai hết. Tôi dẫn nó đi ô tô bus, mini bus, cũng như người bổn địa, thạo đường vậy đó. Thì tôi đã đi qua rồi. Tôi tới đó tôi chơi, rồi tôi đi thăm những cái mộ chiến sĩ. Mà mình lần đầu tiên tới, không nhờ ai, bạn nó cũng sợ mình đi lạc đường. Nó cho điện thoại cho con em nó để mình liên lạc, nó dẫn, nhưng mà tôi không chịu. Vì mình có khả năng đi thôi, cứ việc đi thôi. Đi chơi đủ ngày đủ giờ rồi lên máy bay đi về Đài Loan. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ tôi không có cần ai giúp đỡ rồi.
Cho nên ngày hôm nay có duyên lành đổ cho các bạn, Đức Di Đà đã đổ cho các bạn. Chuyển điểm qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lắp các tử lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm. Mới thấy cái tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn vô hình vô tướng, thì các bạn mới có khả năng. Khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom điển thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn nhìn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn. Trong một chút xíu thôi, mình đã chuẩn bị rồi.
Từ ngày hôm nay các bạn đã biết niệm Phật thông niệm chứ không phải khẩu hai thật chi tán, tiêu hao nữa. Dùng ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển và tập trung mở cái thức hòa đồng từng điểm sẵn có của các bạn. Để các bạn làm để soi sáng cho chính mình và truyền cảm cho mọi giới để cho họ tự thức mới là chuyện được Phật như ý. Khi tôi đạt được, tôi đâu cần phải tuyên truyền, tôi đâu cần phải la lô, đâu có cần phải dành bạn đạo, đâu cần phải khuyến rũ, tôi chỉ hành đạo và ảnh hưởng.
Tôi thấy cái tội của tôi, cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi, ngay những một trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ ngay từ phút từ khác mà tôi không thấy. Đó. Thì buồn cái giá trang của tôi thấy là cái mạng chúng tôi gieo, tôi tạo, từ người tôi phải cố gắng trì ý để tôi thao gỡ nó ra. Tôi trì dân Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành, và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thao gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi, không đủ thì về cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy là tôi trễ qua rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái vướng mắc đó. Nó làm cho tôi càng ngày càng đủ cán được thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Cho nên càng ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta kiên khiết chỗ nào. Kiên khiết là chúng ta rút động vào tâm đó, thấy định tĩnh lên. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tĩnh mà bớt động, thì chúng ta phải buông bỏ nó, mà buông bỏ mà một kiến thức nào cũng có điểm mà giải được. Vì trước kia chúng ta rút nó vào bằng ý, cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rút nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải chơi bằng trí, bằng ý mà giải nó ra. Thì dùng cái ý niệm Phật đó mới giải cái ô trượt trong nội tâm. Còn không biết dùng cái ý niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trượt trong nội tâm. Thì rất bằng cái ý thì phải lấy bằng cái ý xong giải. Cho nên chỉ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trượt của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chúng ta đã sai lầm. Sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian, duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở, chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Tăng quân loạn của chúng ta hy sinh, không nhân giữ nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự tăng trưởng nữa. Cứ biết như vậy, thì các bạn mới dứt khoát được cái thắc tình độc lực. Cho nên tôi còn kèm theo cái tham dục đó, thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay, nhưng mà tâm không chịu sửa, thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta tâm thực hành, chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Cái giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được. Năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. bạn không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng trí thanh tịnh đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó nhờ cái đó lấy quán làm ăn, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy tôi là cái gì. Chính tôi là người thái tôi và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xem vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xem được rồi. Thì xem giáo lý của chư Phật càng đầy, $10 là tôi đặt mỏi mắt rồi, nhưng mà tôi không hạ. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây, qua những lời phân giải của tôi, cộng với thanh niệm hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ, thì bắt các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ, một món chư lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa, thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi cùng được tốt. Vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa. Không để cho chúng ta bấm chùm nữa. Thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy được có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn phải đi xuống địa phủ, các bạn phải tưởng tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tích mà khóc, ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vô tích mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình với chúng ta rồi chúng ta làm sao tôi về trời thì chúng ta xuống địa ngục. Thế rõ ràng. Mắt quân bình thì lạ lạ đi xuống địa ngục, mà chúng ta bây giờ chủ tư thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghĩa cho trần gian, tôi học pháp đây pháp trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên ra tu mà tôi không tu không được, tôi phải tu tôi mới về được.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng tỉa răng kho lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quan trong mình, hay là do trượt điển tung lên?
Với đường điển, tôi chưa liên hệ với đường điển trái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta về trong thường niệm như vậy thì nó liên hệ với luồng điện trái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tỉnh, cái đó là tỉnh rồi, xuất phát đó là tỉnh, thanh tịnh.
Thưa Thầy, tại sao khi con niệm Phật trong đầu bị tức như muốn nứt ra?
Cái đó là cái điển nó chưa thông. Cứ tiếp tục làm đi, nó sẽ thông. Rồi chúng ta mới lấy cái kinh nghiệm từ mà nó tức và nó hết tức, lúc đó chúng ta mới phổ biến cho quần sanh được. Có kẹt, có thông, mà có hành mới là người đóng góp. Kẹt thông mà sợ không hành là không bao giờ tương lai chúng ta đóng góp được chuyện gì hết.
Thưa Thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó Thầy, khi có một cái luồng điện nó mưa phía tâm tin và đánh giang, nơi lên mà mình muốn sạch đó. Rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sạch đó, thì nước mũi nước mắt nó chảy ra, thì hiện tượng đó có tốt hơn hay là mình để khi mình để cho nó sạch mình truyền không nổi mình ho ra như vậy nó có giải được cái cực không?
Cho nó lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn. Cái trường hợp mà nó muốn sạch phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm, pháp luân thường chuyển á, nhưng mà mới giải được cái phần đó. Cái đó trượt trong mình có nhiều âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy thanh khí điển qua giải ra là làm pháp luân thường chuyển. Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi càng khỏe.
Hôm qua con cố gắng không
được. Nó duyên quá làm pháp luân thường chuyển, nó duyên quá luồng điển của mình. Cái âm là nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, thì giải nó ra nó hết.
Thường thường thì nó con chịu nổi nó sạch, nhưng mà hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên, thì khi giải được lên thì mũi nước mắt nó chảy.
Cái sao nó chảy ra là cái trượt nó đi, thấy rõ ràng.
Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi, về cái thực hành, rồi đây sẽ kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm cho đúng. Để tìm được. Nhưng cái hành ở bên trong là cái quy định của các bạn. Thầm kín các bạn. Các bạn ăn năn hối cải và sửa nay chút mai chút các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn như vậy. Thay vì các bạn nói léo léo sắp người này người kia người nào cũng mất mấy tiếng đồng hồ, mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn, chỉ biết tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là Phật? Cô không làm. Chính tôi là người đã làm, mà tôi là người của thời đại này, không chỉ tin, không chỉ mê tín, mà tôi làm được, tôi mới phát giác ra cái sự quý báu của sáu chữ mà mọi gì đó. Nó đã thể hiện cho tôi toàn thức về tâm bệnh. Mà tôi đem cho thiên nhiên những phần ở địa ngục mà biết những cái này nó cũng được thăng hoa, nó cũng được như vậy. Tôi đã thử hết để đem lại cái công hiến cho bạn. Người nào không cần tìm thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào. Không cần thiền niệm đi, các bạn thấy thế nào? Tâm thay đổi rõ rệt như ban ngày, càng ngày càng thấy càng nhẹ càng mở trí. Từ lúc đó các bạn nói ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không? Hồi trước tôi quen những ăn nhậu chơi bời, bây giờ tại sao tôi quen hết những người hiền không? Thì các bạn thấy tần số điển quang các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những giờ được đây. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn, muốn gặp trước mắt các bạn. Trong tâm các bạn, nó niệm là khó rồi, nó tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy Phật, mà cái này mình bỏ vẻ, mình lo trì niệm rồi mình mở là mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hỗ trợ, nó thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái sự kỳ diệu của luật tự A Di Đà.
Trong trường hợp mình nóng tánh, có chuyện gì xảy ra cho mình mà mình thay vì mình thân lên thì mình lại dằn đi, thì lúc dằn đó trong tim thấy hơi nặng, thì như vậy có hại gì cho cơ thể?
Cho nên muốn dằn nó phải co lưỡi trong cái danh niệm Phật. Cái niệm thường niệm vô biệt niệm phải niệm Phật. Niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bộc khởi của tâm năm. Mà cái bộc khởi của tâm năm đó là nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Không có lửa, không có không khí, không có nước, không có thoát kiện, lấy gì có nóng. À, không có màu sắc, thì không có linh cảm. Mà mình chúng ta phát triển trong cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì cái
cái tâm nóng nó phải tiêu tan. Bên khai triển nó ra mà. Thấy bị kẹt. Kẹt nó mới nóng như gì? Thì sau khi chúng ta nóng rồi, chúng ta ăn năng là gì? Nó giải tán rồi. Nó không có về một cục nữa. Nó không có làm như cái đèn muôn cảnh nữa. Hết rồi. Nó mở ra. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó sẽ mở ra. Kim mộc thủy hỏa thổ mở ra. Năm giới khác nhau. Thì nó không huy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể khống chế cái tâm sâu của mình. Và khi mà trung tim nó rút, mình coi lưỡi răng về răng mà trong lúc này nó giận hờn, coi lưỡi răng về răng những Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra, mới ôi nó tan. Mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi. Những thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa. Nó không còn cơ động nữa, nó đâu có thúc đẩy được. Cái sự hung hăng, cầm trượt, hung hăng là cầm trượt. Mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái sơ hồn với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng lắm, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân, thì nó rơn ra rồi. Mà sau này mình bị đau một chút, mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn. Nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên. Đừng cho nó cố động nó là bị phản động lực mạnh. Mình giúp phân cái trượt cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mới thấy rõ. Tiến tới tập lực.
Cho nên cái tội ta làm, cái tội đi đâu, cũng sẽ không khỏi văn chia đến trời. Tôi khuyên các bạn tưởng là ông trời, mình có cái gì, ăn mặn không hối, tưởng lên trên bộ đầu. Rồi nói hết thì tôi cho nó giải nha, tôi có ôm ấp trong lòng. Thì nó ôm ấp trong lòng là tai hại lắm. Còn mình tin này là mình ôm cái Nam Mô với Đạo Phật thôi. Bởi vì Nam Mô giờ Đạo Phật nó chạy vô đâu thì nó giải tới đó. Thì mình nên ôm cái mà có khả năng giải, không nên ôm những cái không có khả năng giải rồi nó dồn cột mắt, nó tâm đi đau khổ, rồi tâm đi tâm bệnh. Thì cái đó là chuyên đề mà không thể có cơ hội đi lên lắm. Thì cái tâm bệnh nó nặng lắm, nó trì trệ và không có tiếng. Chúng ta sống ở thế gian làm sao? Rồi chúng ta thanh nhẹ, nhẹ nhàng hạ nguyên và thanh tiếng chúng ta đang hút chưa được, tráng luyện cái tâm như vậy. Việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ bỏ cho nó giải tỏa cho nó tới không thì chúng ta mới được nghe nhà. Cái việc nó làm thành lớn ấy, là cái bại nạn tới tới. Cho nên khuyên các bạn không nên lấy việc nhỏ làm thành lớn. Xoa nó đi, làm cho nó nhỏ, cho nó thanh nhẹ. Lúc đó thì cũng giải quyết được hết, không có gì khó khăn.
Kính thưa Thầy, cái niệm Phật có một nhịp rung động liên tục từ trước trán lên bộ đầu, sự rung động hòa nhịp vào nhịp đập của mạch máu tim. Sự rung động càng lúc càng mạnh, điều trên có đúng hay là sai?
Cái đó đúng, nên trụ ngay trung tim bộ đầu và mới là Mô Di Đà Phật nó còn thanh nhẹ hơn.
Tâm sinh lực càng không vũ trụ, anh lập cơ tạng liên hệ với trung tâm càng không vũ trụ. Mà anh trụ trên đó anh dùng ý thì cái đó mới động lập trở lại.
Thưa Thầy, khi người hành thiền, khi thiền định, thiền nghe tiếng như trạng thái mưa, nhưng mà không phải mưa, mà chỉ thấy một luồng điểm sáng từ hư không như một cái chài lưới bao quanh mình, đó có phải là luồng điểm của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không, hay là luồng điểm đại từ quan của Thượng Đế, hay hoặc là luồng điểm của chư Phật mười phương độ, hay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được, xin Thầy dạy mình.
Cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta sơ hồn, thì nó mới có luồng điểm đó, luồng điểm của Đức Di Đà, chúng ta thành thiền. Mình biết từ Nam Mô Di Đà Phật để có cái ánh hào quang, cái sức của Đức Di Đà hỗ trợ. còn lo những chuyến mưa bên ngoài là ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao chiến không được, không nhận cái tiếng trời mưa thì cũng như tôi để chiến tôi mất mặt. Tiếng trời mưa đó đang là làm việc của nó đúng, nó không đậm. Mà tôi nói là trời mưa là tôi đậm, phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không đậm. Tất cả dạng nên sự kích động trong cả càng không vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc. Thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên những mưa gió nấy rốt cuộc nó cũng sẽ hết. Và màu sắc rốt cuộc cũng tương không. Vì vậy mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi sẽ giữ tâm không đọc. Cho nên trước kia quý vị đã tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, ngài cũng vẫn thiền và không quan sát người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước vừa tu, người ta lấy búa gõ đầu, ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Không sát người đã đọc đạo tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, nói cái sức sơ thôi, kích động hoàn cảnh trước là mình thấy bất mãn. Đó là bài học. Mà những người mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, trong thời gian đó, ân nhân tới độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Chúng ta nhớ cái bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới tỷ tư là ngài lấy độ tôi. Tôi nghĩ cái chuyện này là thích. Dễ quan thông và dễ chuyên hóa và dễ đạt học học. Đó. Cho nên nhìn đi với Đức Như Đà là chuyên sáng ngơ là đèn xuống người mạnh cơ dễ được. Và khi chuyên rồi chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng không quan xuống và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn có thể đâu. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được ngài chiếm một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mình thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu thế giới.
Có bữa nghe cái điểm chạy cho mình chạy dọc dọc đây thôi. Rồi con để ý luôn niệm Phật, con niệm Phật con trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xúc trên
cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dạy nó. Tất cả đều niệm Phật như tôi, hạ lệnh như vậy. Tôi không có cho lệnh cục cửa mà tôi không có cho lệnh trì lại thì không có được trì lại gì. Nghe theo lệnh của tôi. À, rồi bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút ngồi nó niệm qua, niệm qua, niệm cho mình cảm thấy có niệm, mình mới cho nó đứng dậy đi làm việc. Còn không nó chặt nó bậy này, chặt bậy kia, chặt bậy cái nào là hư.
Bậy đó là cái gì
đó? Ok, thì bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn ra được cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai cho mấy cho bây giờ. Khi chủ nhà ông xuất được, sẽ dẫn nó đi. Lâu lâu dẫn nó đi một lần. À, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng nó đâu có theo mình được. Con hiểu cái này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng nó mới có cơ hội đi với chị.
Con thầy như trường hợp của con đó, mỗi lần con kề lên cơ lưỡi, nhìn từng rút chữ lắm. Đó, con cứ nhớ là nhớ chỗ đó, nhìn chỗ đó đi. Nhớ sau này nó quen rồi, nó nhớ. Nó nhớ rồi là cái anh mới thấy rõ cái hào quang mà nó qua đâu. Cho nên anh im, anh dùng cái ý niệm cho không phải chuyện là mở miệng niệm đâu. Cái ý niệm, cái đầu ảnh khi mà anh nhắm cái mắt anh niệm, nó cứ biết gì lên. Nhẹ. Là tôi như là tôi mà được suốt, thì nhưng cái chuyện nhớ nó còn nhanh gấp chưa làm gì. Đó là đi tới chỗ hào quang là mở.
Cảm ơn thầy.
À, kính thưa các ông cả, nếu bệnh tê liệt, ví dụ như hai chân nó bị tê liệt này, thì nhiều người bị cái chó hay là bị ốm, bị sao đó, giờ chân nó không có khó đuổi được nữa, thì cái phương pháp thiền là không giờ nó.
Cái phương pháp thiền này là bị khi mà họ bị tê liệt và họ chán đời, thì phải chỉ họ dùng ý chí niệm Phật. Rồi từ đó họ thực hiện gì với pháp luân. Rồi con người họ nó cởi mở lần lần, rồi cũng là cái phương pháp trị, và nó sẽ đem những cái duyên điểm cho những người chi sĩ tốt để tới giúp đỡ cho họ. Và trong lúc đó, cái quan trọng nhất là 60-70% là họ tự trị, và cái cách hô hấp là pháp luân chứ mình cái điều thở ra thì nó phân tán cái điểm cho tứ chi tay và chân. Cái đó là phương pháp trị về đại luôn đó. Cho nên cái chứng minh này nó khó vô cùng. Người nào mà chịu cố gắng làm sẽ thấy nó giảm cái bệnh tê lại rằng nó sẽ không phải có. Bởi vì hết đưa sơ nằm một chỗ chỉ cho họ niệm Phật và làm chứng minh thì họ sẽ trở lại kiên nhẫn và bớt nóng tính, bớt buồn tủi. Thì cái tình bệnh trạng nó sẽ khôi phục. Thì tôi thấy cái pháp đằng này mà nếu mà trị cho những người tế bại như vậy và họ chịu thực hiện như vậy, tôi thấy mau khôi phục bệnh lắm.
Thưa Thầy, trong lúc mình thiền, mình niệm ra thì mình phải nhớ tới cái gì? Cái óc mình nghĩ cái gì?
Không, cứ nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ.
Cứ nghĩ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là pháp, chuyển đà là màu sắc, Phật là linh cảm, cứ nghĩ sau cái đó dùm thôi. Thì sẽ văn minh con người, sẽ văn minh và sẽ sáng suốt. Bởi vì nắm được cái chìa khóa đó, thì chỉ đi đâu, dòm cái cây này nó cũng nắm, cứ trong sau cái đó thôi à. Mà dòm người đó nó cũng sau cái đó, mà nó đang kẹt, nó chưa thông. Mình thấy nó đang kẹt, mà mình càng niệm mình thông được sau cái đó rồi á, lục tâm mình thông rồi, thì vạn linh trong bản thể mình thông rồi, lúc nào mình cũng thanh tịnh hết. Thì ai làm nhưng mình không có trượt, đâu có rủ người ta đánh mình mà sợ.
Hiện tại chúng ta có pháp, chúng ta trì niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Như tôi đã thường chứng minh cho các bạn thấy, nam cái âm nó phát triển khác, mà một cái âm nó phát triển khác, đó là chấn bản lực trở về trung điểm. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáu cái điểm đều khác nhau, mà sáu điểm của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thức quả đạo căn bản mọi người đã và đang mang. Nam là lửa nói thấp nhất, mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nam thập phương nam lửa minh nhân mô chỉ rõ vật vô hình, A nhân quý gồm thâu nói thần. Nhi là phát triển, như vậy ba ba linh tinh khí thần. Đà ấy sắc là bao trùm tất cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Người tu về nguyên lý trở về nguồn cội là phải trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Khi các bạn thanh tịnh là các bạn sáng suốt.
Thưa quý vị, sau đây là câu hỏi của một bác. Xin Thầy giải thích niệm Phật theo hơi thở là thế nào, đúng hay là sai?
Niệm Phật phải dùng ý, không phải theo hơi thở, dùng ý niệm Phật. Cho nên tôi đã nói trong cái băng Nam Mô A Di Đà Phật, tôi dùng một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một hơi một. Nhưng mà các bạn phải co lưỡi răng kề răng dục, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm không phải bằng hơi.
Mặc dù mình chỉ niệm Phật mà không cần là phải đi theo
sáu
phương ra, mà chỉ cần nói trong tâm mình thôi.
Ý niệm thôi. Ý tưởng ở đây Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ba lần là sáu, ba sáu là cái điểm mình gắn liền như thế đó.
Còn niệm mỗi ngày thầy xưa thầy mà niệm như mỗi giờ mình nhiều công lưỡi để niệm Phật, mình có nghĩ tới sáu lần xa
không? Cần, bởi vì mình nghĩ sáu lần xa là mình hiểu rồi, mình không phải là người mê tín. Bây giờ mình niệm là niệm tập trung trung tâm bộ đầu để mở để đi giải thoát.
Con đã trường hợp như là khi mình đang ngồi trong khu mận tạp niệm nó tới thì niệm cũng lục tự Di Đà, nhưng mà cũng niệm trên này thôi chứ không có chỗ chạy sao?
Không có chạy nữa, niệm ngay
cho
đó.
Nó chạy thì
sao? Chạy thét nó kéo quần. Đó là người ta cho mình ý thức, không phải là ý lại. Không phải tụng cho Phật. Mình mở, mình làm coi hồn là Nam Mô, bao lưỡi là A Di, cái vô thở ra là Đà Phật, để mình đi tới đảnh lễ Phật. Thấy ra trung thành đi tới, chứ không phải xạo, nó nhờ Phật phù hộ.
Khi mà con niệm mà lục tự Di Đà đó ha, ví dụ như niệm Nam rồi Mô trên này cái chữ A điểm ngoài sau lưng á, thì khi mà con thở vô á, hít vô niệm A thì thở ra thì có một cái hơi, là như có cái hơi nó thì ra ngoài sau
đó,
lưng.
Đó, cái đó. Thì ngay trung tiên bộ đầu đi, không có niệm cái đó nữa.
Không, lúc đầu mới vô mình...
Bây giờ biết rồi thôi, yeah. Biết mình không có phải xạo với ông Phật. Mà mình giữ cái Nam Mô Di Đà Phật để khai triển đi lên. Ngay trung tiên bộ đầu đủ rồi. Thôi, chú ý trung tiên bộ đầu thôi.